Đài Paris RFI cho nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Mai Vân, Trọng Nghĩa và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 5, 2014. Báo chí chính thức của Việt Nam lên án Trung Quốc gay gắt hơn. Hoa Kỳ lần đầu tiên triển khai máy bay dò thám không người lái tại Nhật Bản. Cựu Thủ tướng Thái Lan và nhiều bộ trưởng bị quân đội tạm giữ. Trước ngày bầu cử tổng thống, lãnh đạo Ukraine cầu nguyện cho hòa bình. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam chính thức tuyên bố công hàm Phạm Văn Đồng là vô giá trị. Kính thưa quý vị, báo chí chính thức của Việt Nam đang có những lời lẽ ngày càng gay gắt đối với Trung Quốc. Tờ báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam số ra ngày hôm qua đã ra một bài lên án cái mà tờ báo này gọi là máu đại hán hung hăng của Trung Quốc. Bài viết có tựa đề, nói một đằng là một nẻo. Viết, có thể nói những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông vừa gia tăng các hành động gây hấn, vừa cố gắng la làng là nhằm tạo hình ảnh nạn nhân đã đặt Trung Quốc vào thế tự vạch mặt mình. Nói một đằng là một nẻo. Đây là bản chất của những nhà đương cục Trung Quốc. Một số báo như Vietnamnet hôm nay cũng đăng bài hoan nghênh tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Manila ngày 22 tháng 5. Không chấp nhận đánh đổi chủ quyền lãnh thổ để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị mà ông gọi là viễn vông, lệ thuộc nào đó. Bài báo của Vietnamnet nhận định, với hàng loạt hành vi bội tính, bạn vàng Trung Quốc cho thấy họ không coi Việt Nam là đối tác, là bạn, mà chỉ muốn Việt Nam phải lệ thuộc. Trong khi đó, nhật báo Anh ngữ của Trung Quốc China Daily hôm nay tiếp tục lên án chính quyền Hà Nội đã đứng đằng sau các vụ biểu tình chống Trung Quốc dẫn đến cướp phá, đốt cháy hàng trăm nhà máy của Trung Quốc và một số nước khác tại Bình Dương và Hà Tĩnh vừa qua. Tờ báo khẳng định giàn khoan HD981 là hoàn toàn nằm trong vùng biển của Trung Quốc bởi vì chỉ cách quần đảo Tây Sa, tức là hoàng đảo Hoàng Sa của Việt Nam, có 17 hải lý. China Daily còn cáo buộc Hà Nội đã điều động hơn 60 tàu, trong đó có tàu vũ trang đến khu vực đặt giàn khoan và trong thời gian từ ngày 3 đến 21 tháng 5 đã hơn 700 lần đâm vào tàu Trung Quốc. Tờ báo chính thức của Trung Quốc cũng chỉ trích Hà Nội đã lôi kéo dư luận quốc tế về phía mình khi mời phóng viên Việt Nam và ngoại quốc lên tàu đến tận nơi theo dõi tình hình, đồng thời cố tình khiêu khích để tàu Trung Quốc chống trả, rồi thêu dệt thành chuyện tàu Việt Nam bị tàu Trung Quốc đụng vào. Cũng về tình hình Biển Đông, bên lề một hội thảo tại Philippines vào hôm qua, tư lệnh lượng Mỹ ở Thái Bình Dương không loại trừ khả năng Việt Nam trở thành đối tác chiến lược của Hoa Kỳ. Trước tình hình căng thẳng tại Biển Đông với tàu công vụ Việt Nam hàng ngày trực diện với tàu tuần duyên và chiến hạm Trung Quốc ở vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, nơi mà Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan HD981, Đô đốc Samuel Locklear đã không tránh khỏi lo ngại về nguy cơ tính toán sai lầm khiến xung đột võ trang nổ ra.
Phát biểu với báo chí sau cuộc hội thảo về an ninh châu Á mở ra trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế thế giới khu vực Đông Á ở Manila, người chỉ huy quân đội Mỹ ở vùng Thái Bình Dương đã bày tỏ thái độ xin trích hết sức quan ngại về nguy cơ xung đột võ trang nổ ra ngoài Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông nói, tôi cho rằng rủi ro đến từ tính toán sai lầm rất cao và tôi kêu gọi Việt Nam cùng với Trung Quốc cùng nhau tự kiềm chế. Trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng lộ rõ ý đồ dùng sức mạnh chèn ép các nước trong khu vực, dám tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc, giới chuyên gia phân tích thường cho rằng các nước nhỏ trong vùng như Việt Nam chẳng hạn có thể tìm cách tăng cường quan hệ an ninh với Mỹ. Theo báo chí Philippines, trả lời câu hỏi cụ thể về triển vọng thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Đô đốc Locklear không trả lời thẳng, nhưng xác nhận rằng Việt Nam nằm trong danh sách một số nước mà Hoa Kỳ muốn tăng cường quan hệ. Ông nói, Mỹ đang tiếp tục tăng cường các liên minh và quan hệ đối tác chiến lược và hiện càng lúc càng có thêm các đối tác. Chúng tôi luôn hướng tới việc thăm dò cơ hội để mở rộng quan hệ đối tác của chúng tôi với các nước như Việt Nam. Nhưng Việt Nam chỉ là một trong số các quốc gia đó, hết lời dẫn.
Một hôm sau khi Thủ tướng Nhật Bản tỏ ý quan ngại về những căng thẳng trong khu vực mà theo ông bắt nguồn từ quyết định đơn phương khoan dầu của Trung Quốc, Bắc Kinh hôm qua đã chỉ trích Tokyo một cách gay gắt. Theo báo chí Nhật Bản, Tokyo không chỉ ủng hộ Hà Nội bằng lời nói mà đang thúc đẩy kế hoạch cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam.
Trong buổi họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã cảnh cáo Nhật Bản là không nên xen vào cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á tại vùng Biển Đông để gọi là bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Đối với Bắc Kinh, các tuyên bố của Tokyo phản đối hành vi của Trung Quốc cắm giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là không phù hợp với thực tế và lẫn lộn giữa các sự kiện, xuất phát từ động cơ chính trị là muốn can thiệp vào tình hình Biển Đông với điều mà Bắc Kinh gọi là một mục đích bí mật. Trung Quốc đã có phản ứng gay gắt kể trên sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe 24 tiếng đồng hồ trước đó đã tuyên bố quan ngại về tình hình căng thẳng trong khu vực do hoạt động khoan dầu đơn phương của Trung Quốc. Từ ngữ trong nguyên văn, lãnh đạo chính phủ Nhật Bản đã nhận định như trên nhân cuộc tiếp xúc với Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam tại Tokyo. Ngoài việc chỉ trích hành động gây căng thẳng của Trung Quốc, Nhật Bản cũng có dấu hiệu thúc đẩy mạnh mẽ hơn kế hoạch giúp đỡ Việt Nam tăng cường năng lực chấp pháp trên biển. Theo hãng tin Nhật Kyodo, trong cuộc họp hôm 22 tháng 5, Nhật Bản và Việt Nam đã đồng ý tăng cường hợp tác song phương trong việc đảm bảo an ninh hàng hải. Một số nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết là Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida dự trù sẽ ghé thăm Việt Nam vào khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7 để thúc đẩy hợp tác trong việc bảo đảm an ninh hàng hải trong vùng biển Hoa Đông và Biển Đông. Theo nguồn tin trên, ông Kishida và đồng nhiệm Việt Nam có rất nhiều khả năng là sẽ đồng ý tăng tốc độ tham vấn lẫn nhau về việc Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam.
Liên quan đến sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Á, nguồn tin của Không quân Mỹ hôm nay cho biết lần đầu tiên Hoa Kỳ cho triển khai máy bay trinh thám không người lái trên lãnh thổ Nhật Bản. Một chiếc Global Hawk đã đến một căn cứ không quân ở miền Bắc nước Nhật với nhiệm vụ giám sát tình hình tại Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.
Trên trang mạng của mình, Không quân Mỹ nói rõ là chiếc Global Hawk đầu tiên trên đất Nhật này đã được đưa từ căn cứ ở Guam đến căn cứ không quân Mỹ ở Misawa. Nhiệm vụ của chiếc phi cơ dò thám không người lái là để hỗ trợ các hoạt động dò thám, giám sát trong các chiến dịch tại vùng Thái Bình Dương. Chương trình hoạt động của chiếc phi cơ bay ở độ sức cao này được dự trù đến tháng 10. Không quân Mỹ còn nói thêm là nhiệm vụ của Global Hawk còn bao gồm phần quan sát các cơn bão thường đổ vào Guam trong mùa hè. Tuy nhiên, theo một số đánh giá thì Global Hawk còn có nhiệm vụ theo dõi động tĩnh của Bắc Triều Tiên và Trung Quốc vào lúc mà Bình Nhưỡng đang phát triển chương trình hạt nhân và thử nghiệm tên lửa. Trong lúc Trung Quốc thì ngày càng hung hăng gây hấn tranh chấp với các láng giềng và làm Nhật Bản lo ngại trên mặt an ninh. Global Hawk với khả năng thông tin rất tân tiến, phức tạp, có thể bay ở độ cao 18.000 mét với chế độ lái tự động trong 30 tiếng đồng hồ. Cũng liên quan đến Nhật Bản, nhưng trên bình diện không gian, Nhật đã phóng thành công hỏa tiễn H-2A vào hôm nay đưa vào quỹ đạo một vệ tinh quan sát thiên tai ALOS-2. Cơ quan không gian Nhật cho biết là hỏa tiễn được phóng lên từ căn cứ Tanegashima phía nam và việc đưa vệ tinh vào quỹ đạo thành công mỹ mãn. Ngoài việc quan sát thiên tai ALOS-2 còn cho phép quan sát rừng, đất trồng trọt, cho phép điều chỉnh bản đồ hạ tầng cơ sở, mặt bằng, đất đai v.v. Vệ tinh có thể hoạt động ngày cũng như đêm và bất kỳ trong điều kiện thời tiết nào.
Hai ngày sau cuộc đảo chính, quân đội Thái Lan hôm nay đã thông báo quyết định tạm giam cựu thủ tướng bị truất phế Dinlất Shinawat cùng với một số bộ trưởng của bà trước đây. Theo phát ngôn viên quân đội Thái, bà Dinlất có thể bị tạm giữ trong vòng một tuần lễ. Mặt khác, tập đoàn quân sự hôm nay cũng tuyên bố giải tán thượng viện và đảm nhận quyền lập pháp. Tại Bangkok, các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hạn chế quyền tự do đã gây bất bình. Một số người đã biểu tình phản đối. Thông tin viên RFI Arnaudibus tường thuật từ Bangkok.
Depuis le coup d'état, les militaires ont imposé un couvre-feu.
Từ lúc đảo chính, quân đội Thái Lan đã ban hành lệnh giới nghiêm, cấm mọi cuộc tụ tập trên 5 người, đình chỉ các chương trình phát thanh, truyền hình. Người dân đã biểu tình phản đối các hạn chế nói trên. Liên quan tới vụ bắt giữ cựu thủ tướng Dinglất và nhiều thành viên trong nội các của bà, phát ngôn viên quân đội Thái Lan hôm nay thông báo họ có thể bị giữ cho đến một tuần, và xác định thêm là bà Diên Lất đang ở một nơi an toàn. Vụ bắt giữ này làm nhiều người e ngại một cuộc thanh trừng. Hiện nay số người bị bắt giữ không biết là bao nhiêu, và trong cuộc họp báo, phía quân đội từ chối không cho biết số người bị họ tạm giam. Riêng về bà Diên Lất, một sĩ quan cao cấp, tướng Tirachai Nakvanit, cho biết là bà vẫn bình an, và việc bà có thể được nhanh chóng trả tự do hay không tùy thuộc vào sự hợp tác của bà. Tuy nhiên, nhìn chung thì cuộc sống hàng ngày ở Bangkok không bị tác động nhiều, dân chúng có vẻ cam chịu. Sompon Voranai, một tài xế taxi, giải thích là lệnh giới nghiêm và giới hạn hoạt động truyền thông có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Mặt xấu là việc giới hạn quyền tự do, vì, theo ông, người dân không được biết tin tức gì cả. Mặt tốt là ngăn được biểu tình bạo động. Theo lời nhân chứng này thì sinh hoạt hàng ngày không bị xáo trộn nhiều, không có nhiều khó khăn, gần như là bình thường, và cuộc đảo chính cần thiết. Nếu không thì có nguy cơ diễn ra một cuộc nội chiến. Trong mắt của nhiều người thì quân đội Thái Lan đang đứng trước một thách thức rất lớn. Được đào tạo trong một hệ thống cứng ngắc và hoài cổ, họ sẽ quản lý và điều hành như thế nào một đất nước 65 triệu dân, nơi giao lưu thương mại của Đông Nam Á, và có một nền kinh tế hiện đại, dân chúng gồm những người đến từ tứ xứ.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Còn tại Trung Quốc, an ninh vẫn được duy trì nghiêm ngặt tại thủ phủ Urumqi của Tân Cương. Theo thông báo mới nhất, vụ khủng bố Urumqi cách đây 2 ngày đã làm hơn 40 người thiệt mạng, khoảng 100 người bị thương.
Theo phóng viên AFP có mặt tại chỗ, những đội cảnh sát chống bạo động có mặt hầu như trên khắp các đường phố Urumqi. Tại nơi xảy ra vụ tấn công hôm thứ Năm, cứ mỗi 10 mét là có một nhóm cảnh sát trang bị súng ống đứng canh. So với hôm qua thứ Sáu, việc phô trương lực lượng an ninh tuy nhiên có phần bớt ồn ào. Hôm qua, cả ngàn binh lính và cảnh sát đi tuần trên đường phố Urumqi, hô to các khẩu hiệu, bên cạnh xe cảnh sát hụ còi inh ỏi và nhiều chiếc xe bọc thép đi kèm theo. Trong một bản tin đánh đi vào tối hôm qua, Tân Hoa Xã cho biết là vụ khủng bố hôm 22 tháng 5 đã làm 43 người thiệt mạng. Danh tánh của 5 nghi phạm tiến hành vụ khủng bố cũng đã được tiết lộ. Đúng như chờ đợi, Bắc Kinh như đã xác định thủ phạm là người Duy Ngô Nhĩ, với những cái tên cho thấy là họ thuộc sắc tộc này. Theo Tân Hoa Xã, 5 nghi phạm kể trên là thành phần Cuồng Tín, đã thiết lập một nhóm khủng bố vào cuối năm 2013, rồi tự chế tạo bom và chọn lựa mục tiêu tấn công. 4 nghi phạm đã bị chết trong vụ đánh bom tại Urumqi, còn người còn lại đã bị công an bắt giữ.
Ngày mai 25 tháng 5, cử tri Ukraine được mời đi bầu tổng thống mới, một sự kiện được đánh giá là then chốt cho vận mệnh và tương lai của đất nước này. Trong bối cảnh bạo động tiếp diễn ở miền đông và nam Ukraine, hôm nay giới lãnh đạo Ukraine đã tham gia buổi lễ cầu nguyện cho hòa bình.
Tổng thống lâm thời Ukraine ông Turchynov và Thủ tướng Yatsenyuk đến dự buổi lễ cầu nguyện cho hòa bình ở thánh đường Saint Sophie tại thủ đô Kiev. Hòa bình vào lúc này ở Ukraine còn có nghĩa là bầu cử suôn sẻ. Trong những ngày qua, chiến sự đã bùng lên ở vùng phía đông. Quân đội Ukraine muốn chiếm lại hai vùng trong tay phe ly khai là Donetsk và Lugansk. Kết quả là đã có hàng chục người chết cả hai phía, trong lúc dân làng nhiều nơi như ở Kharkivka đã phải sơ tán. Trong tình hình chiến tranh đó, ở nhiều nơi như tại Donetsk chẳng hạn, người dân khó thể đi bỏ phiếu. Thậm chí cho đến hôm nay, một ngày trước bầu cử, có nơi thùng phiếu cũng không thấy bóng dáng. Theo AFP, 20 trên 34 đơn vị ở vùng Donetsk và Lugansk kể như không thể hoạt động. Về người có triển vọng chiếm ghế tổng thống vào ngày mai, thì AFP trích dẫn kết quả thăm dò mới nhất. Theo đó, nhà tỷ phú Petro Poroshenko được 44% người ủng hộ, trong khi cựu thủ tướng Tymoshenko chỉ được 5%. Phía Nga trong ngày qua đã tỏ cử chỉ thiện chí. Tổng thống Putin hôm qua tuyên bố sẽ tôn trọng sự chọn lựa của người dân Ukraine, trong khi tư lệnh quân đội Nga tướng Gerasimov đảm bảo là quân lính Nga triển khai gần biên giới Ukraine sẽ trở về căn cứ của họ trong vòng 20 ngày tới đây, đúng theo lệnh của ông Putin. Giới quan sát thì tự hỏi là ông Putin có thật sự chấp nhận cuộc bỏ phiếu và kết quả của nó hay không? Lý do là vì ông Putin luôn xem Tổng thống Ukraine Yanukovych đào thoát sang Nga là Tổng thống đương nhiệm. Theo các nhà quan sát, cử chỉ của ông Putin trước tiên là muốn trấn an các nhà đầu tư, những người đang tham dự diễn đàn kinh tế Saint Petersburg.
Ai sẽ đoạt giải cành cọ vàng liên hoan điện ảnh Cannes 2014? Vài giờ trước khi bế mạc liên hoan, mọi người đang hồi hộp chờ đợi kết quả bỏ phiếu của ban giám khảo tối nay. Cũng như mọi năm, rất khó dự đoán phim nào sẽ đoạt giải cao quý nhất ở Cannes. Nhưng nhìn chung, giới phê bình cho rằng các đạo diễn có triển vọng nhất năm nay là đạo diễn trẻ Canada Xavier Dolan với bộ phim Mummy được tán thưởng nhiệt liệt. Hai anh em đạo diễn người Bỉ đạt đền với bộ phim Hai ngày một đêm về đề tài thất nghiệp. Đạo diễn Anh Mike Leigh với bộ phim về danh họa Turner hay đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Nuri Bilge Ceylan với bộ phim Winter Sleep, Ngủ Đông. Nếu là người thắng cuộc, Xavier Dolan năm nay chỉ mới 25 tuổi, sẽ là đạo diễn trẻ nhất trong lịch sử liên hoan Cannes đoạt giải cành cọ vàng cho một phim truyện. Nhưng bộ phim Ngủ Đông của đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ tối qua đã đoạt giải thưởng phê bình quốc tế Fipresi và rất có thể sẽ đoạt luôn cành cọ vàng như trường hợp của bộ phim La Vie d'Adèle tại liên hoan Cannes năm ngoái. Nhưng biết đâu ban giám khảo liên hoan Cannes năm nay sẽ gây bất ngờ trao giải cành cọ vàng cho đạo diễn Nga Andrei Sviagintsev, tác giả bộ phim mang nội dung chính trị Livichon, nói về cuộc đấu tranh của một người dân bình thường chống lại chế độ độc đoán thối nát. Hoặc táo bạo hơn, các thành viên ban giám khảo có thể quyết định trao giải thưởng cao quý này cho bộ phim đầu tiên của vùng châu Phi cận Sahara Timbuktu của đạo diễn người Mauritania Abderrahman Sissako. Anh em đạo diễn người Bỉ đạt đền cũng đang được chờ đợi phá kỷ lục với một giải cành cọ vàng thứ ba, nhất là vì vai chính trong phim Hai ngày một đêm Marion Cotillard rất có thể sẽ đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam chính thức tuyên bố công hàm Phạm Văn Đồng là vô giá trị. Sau nhiều năm im lặng, mãi đến những năm gần đây, chính quyền Việt Nam mới lên tiếng giải thích về công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958. Nhưng lần đầu tiên Hà Nội vừa chính thức tuyên bố công hàm đó là vô giá trị, tức là không hề công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Công hàm Phạm Văn Đồng mà nhiều người gọi là công hàm bán nước đã được đưa ra trong bối cảnh như thế nào? Ngày 4 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng Chu Ân Lai đã tuyên bố với quốc tế quyết định của chính phủ Trung Quốc về hải phận 12 hải lý kể từ đất liền của Trung Quốc và các đảo ngoài khơi, bao gồm hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tức là quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Sau đó, ngày 14 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng đã gửi cho Thủ tướng Chu Ân Lai bức công hàm ghi rõ chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành tuyên bố nói trên của chính phủ Trung Quốc và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc. Từ đó cho đến nay, đối với Bắc Kinh, bức công hàm nói trên của Thủ tướng Việt Nam là đồng nghĩa với việc Hà Nội thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thật ra từ lâu, nhiều chuyên gia đã phân tích rõ là công hàm Phạm Văn Đồng chẳng có giá trị nào về mặt pháp lý trên vấn đề chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, bởi một lý do đơn giản là hai quần đảo này vào thời đó thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trong bài báo ngày 20 tháng 7, 2011, tờ Đại Đoàn Kết cũng đã công nhận rằng vào thời điểm năm 1958, Hoàng Sa và Trường Sa tạm thời thuộc quyền quản lý của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ này đã liên tục thực thi chủ quyền trên hai quần đảo đó và đặc biệt đã quyết liệt chống trả sự xâm lược của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa năm 1974. Hơn nữa, vào thời điểm đó, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có nghĩa vụ và quyền hạn hành xử chủ quyền trên hai quần đảo nói trên. Nhưng đó chỉ mới là ý kiến của một tờ báo chính thức được đăng tải vào lúc đó để xoa dịu dư luận, không chỉ đang phẫn nộ về những hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, mà còn rất bất bình trước hành động đàn áp người biểu tình phản đối Trung Quốc. Nay, trong bối cảnh Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam, lần đầu tiên chính phủ Hà Nội chính thức tuyên bố công hàm đó là không hề công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong cuộc họp báo quốc tế ngày hôm qua, tức là cuộc họp báo lần thứ ba kể từ đầu vụ giàn khoan HD-981, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Trần Duy Hải đã nhắc lại lập luận rằng công hàm, mà ông gọi là công thư, Phạm Văn Đồng không hề đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bởi lẽ hai quần đảo này lúc đó nằm dưới vĩ tuyến 17 và thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa, được Pháp giao lại vào năm 1956 phù hợp với Hiệp định Geneva năm 1954 mà Trung Quốc có tham gia. Việt Nam đã phải chính thức tuyên bố công hàm Phạm Văn Đồng là vô giá trị trong bối cảnh mà chính phủ Hà Nội đang cố vận động sự ủng hộ của quốc tế bằng cách nêu rõ những cơ sở pháp lý và lịch sử về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hà Nội cũng đang xem xét việc khởi kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Trong cuộc họp báo quốc tế hôm qua, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, hàm vụ trưởng vụ luật pháp quốc tế Bộ Ngoại giao, cho biết với tư cách thành viên của Công ước Quốc tế về Luật Biển, Việt Nam có quyền sử dụng tất cả các cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến mình. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Sau Anh Quốc và Hà Lan hôm thứ Năm, Ireland và Cộng hòa Czech hôm qua, hôm nay đến lượt cử tri tại Latvia, Malta và Slovakia được mời đến phòng phiếu để bầu ra đại diện của mình vào Nghị viện châu Âu. Dù được bầu sớm, nhưng kết quả chính thức chỉ được công bố kể từ tối mai sau khi 21 nước còn lại trong Liên hiệp châu Âu kết thúc cuộc bỏ phiếu, với những phòng phiếu cuối cùng tại Ý đóng cửa lúc 21 giờ giờ quốc tế. Toàn bộ ba nước tổ chức bỏ phiếu vào hôm nay đều đã gia nhập Liên hiệp châu Âu vào năm 2004, tức là đã kinh qua một lần bầu cử vào năm 2009. Vào khi ấy, Slovakia với không đầy 20% cử tri đi bầu đã chiếm giữ ngôi vị vô địch về số người không đi bầu. Năm nay, tỷ lệ vắng mặt tại Slovakia dự kiến vẫn rất cao, căn cứ vào những kết quả thăm dò dư luận. Tính đến trưa này, dự báo trên đây như đang được hiện thực hóa, với tỷ lệ đi bầu chỉ đạt khoảng 10%. Còn tại Malta, nơi cử tri có truyền thống đi bầu đông đảo, một số người tuy nhiên đã không che giấu sự mệt mỏi của họ, khiến cho có nhiều khả năng là người đi bầu vắng hơn bình thường. Nhìn chung, khoảng 400 triệu công dân châu Âu được mời bỏ phiếu để đổi mới 751 thành viên của Nghị viện châu Âu, do việc ngày bầu cử trải dài từ thứ Năm cho đến ngày mai Chủ nhật. Kết quả chính thức sẽ chỉ được biết đến sau tối ngày mai Chủ nhật, khi các phòng phiếu toàn bộ được đóng cửa.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Tú Anh, sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, nói về Michael Jackson hồi sinh trên sân khấu nhờ công nghệ mới, nhân ngày phát hành tập nhạc thứ nhì đúng 5 năm sau ngày ông hoàng nhạc pop qua đời. Còn bây giờ là phần tiếp theo của đài RFI. Không chỉ là nơi trình chiếu các phim tranh giải hay là nơi buôn bán phim, Liên hoan điện ảnh Cannes còn là nơi hỗ trợ cho nền điện ảnh của những nước nghèo. Đây là năm thứ 6 Liên hoan Cannes đón tiếp chương trình La Fabrique des Cinéma du Monde nhằm giúp những nước còn thiếu các cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển một nền điện ảnh có chất lượng cao. Đứng ra tổ chức chương trình này là Viện Pháp Institut Français. Riêng trong lĩnh vực điện ảnh, ngoài việc hỗ trợ cho các tài năng trẻ của các nước phía Nam, Viện Pháp còn giúp quảng bá và phổ biến điện ảnh Pháp ở nước ngoài, bảo tồn và phổ biến di sản điện ảnh châu Phi và giúp các đạo diễn nước ngoài thực hiện các phim hợp tác sản xuất với Pháp. Trong số 125 ứng viên, năm nay ban tổ chức La Fabrique des Cinéma du Monde đã chọn ra 11 đạo diễn trẻ từ các nước Algeria, Nam Phi, Bangladesh, Brazil, Cuba, Georgia, Lào, Senegal, Syria, Venezuela, mang đến đây những dự án phim của họ. Dưới sự bảo trợ của đạo diễn Brazil nổi tiếng thế giới Walter Salles, tại Cannes họ sẽ được hướng dẫn, giúp đỡ để thực hiện những dự án đó. Trong số các đối tác của chương trình Cinéma du Monde có tập đoàn phát thanh truyền hình đối ngoại của Pháp France Media Monde mà RFI là một thành viên. Trong số các đạo diễn được tuyển chọn, ta có thể kể đến đạo diễn Cuba Armando Caporamos, một trong những người tiêu biểu cho thế hệ đạo diễn mới của Cuba, đã từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất và phim tài liệu hay nhất. Armando Capo-Ramos mang theo dự án phim tựa đề Tháng 8, lấy bối cảnh tháng 8 năm 1994, thời điểm mà hàng ngàn người Cuba đã ồ ạt vượt biển sang Hoa Kỳ. Anh hy vọng là tại Cannes sẽ tìm được các đối tác và nguồn tài trợ để thực hiện phim này. Một đạo diễn khác cũng đáng chú ý đó là Mariam Krasvani của Georgia. Bộ phim ngắn của cô tựa đề Dinola đã từng được tuyển chọn tranh giải các liên hoan phim ngắn ở Pháp và Hồng Kông. Mariam Krasvani đến Cannes với dự án phim tựa đề Dede, nói về một cô gái yêu một người đàn ông và đã lấy người này làm chồng, bất chấp sự phản đối của gia đình và tộc họ. Nhưng hạnh phúc lứa đôi không kéo dài được bao lâu vì người chồng qua đời sớm. Và theo tục lệ, cô vợ quá trẻ này bắt buộc phải lấy người đầu tiên nào cầu hôn cô. Bộ phim này chỉ mới ở giai đoạn viết kịch bản và phân vai. Riêng đạo diễn Lào, hay đúng hơn là đạo diễn người Lào gốc Việt, Mati Đỗ, sau khi đã làm việc cho các phim Âu Mỹ, cô đã trở về nước để làm tư vấn cho hãng phim Lao Art Media. Cô đã từng là tác giả bộ phim dài đầu tiên của Lào do một phụ nữ thực hiện, Chantali, phim kinh dị, ra mắt khán giả vào năm 2013. Matido đến Cannes lần này với dự án phim Người chị yêu dấu, nội dung nói về một cô nông dân nghèo ở miền nam nước Lào, lên thủ đô Viêng Chăn để chăm sóc một người chị họ giàu có. Người chị này không hiểu vì sao đã bị mù, nhưng nay có khả năng giao tiếp với người chết, và nhờ người có trên mách bảo, cô có thể đoán được những số sẽ trúng độc đắc. Cô nông dân phải chọn lựa thế nào? Nên chăm sóc cho đến khi người chị khỏi bệnh hay lợi dụng sự tật nguyền của người chị để thoát cảnh nghèo nhờ trúng số? Bộ phim hiện chỉ mới ở giai đoạn viết kịch bản. Với kinh phí dự trù 200.000 euro, đạo diễn Matido đang tìm các đối tác là những nhà sản xuất châu Âu. Trả lời RFI tại Liên hoan Cannes, Matido cho biết về dự án phim của cô.
Đây là một phim ma nói về cuộc sống ở Lào với hai nhân vật chính là hai phụ nữ xuất thân từ hai thành phần xã hội khác nhau, từ những vùng khác nhau. Nội dung phim muốn phản ánh tình trạng cách biệt giàu nghèo ngày càng tăng trong xã hội Lào do nước tôi hiện nay phát triển quá nhanh. Người ta sợ rằng người dân vùng nông thôn khi buộc phải lên Viêng Chăn và các thành phố khác để kiếm sống sẽ bị lây nhiễm những cái xấu của lối sống vật chất của người dân thành thị.
Dự án phim nói trên rất quan trọng đối với Lào vì đây là dự án đầu tiên được đưa đến Liên hoan Cannes và cũng bởi vì Matido là nữ đạo diễn duy nhất của Lào hiện nay. Khi được hỏi vì sao cô chọn đề tài người sống giao tiếp với người chết, Matido giải thích.
Đó là vì trong văn hóa tín ngưỡng của người Lào, chúng tôi tin rằng có những thế giới khác đang tồn tại xung quanh ta. Chúng tôi tin có ma quỷ. Như nội dung của phim, chúng tôi tin rằng một người khi bị mù, người đó sẽ có được một khả năng khác. Đó là khả năng nhìn thấy và giao tiếp với người chết. Và đây là phim truyện, cho nên tôi phải thêm vào đó nhiều tình tiết hấp dẫn.
Đối với Matido, cái khó khăn vẫn là tìm được nguồn tài chính cho bộ phim mà cô muốn thực hiện, và Liên hoan Cannes là dịp để cô gặp gỡ và học hỏi các nhà sản xuất phim của châu Âu.
Tôi rất hài lòng vì đã may mắn được mời đến Cannes trong khuôn khổ chương trình La Fabrique du Cinéma du Monde. Chúng tôi đã thực hiện bộ phim đầu tiên vào năm ngoái. Viện Pháp đã xem được phim này và đã tuyển chọn dự án phim của chúng tôi để đưa đến Liên hoan Cannes. Đây là lần đầu tiên đối với cá nhân tôi và cũng là lần đầu tiên đối với điện ảnh Lào được tham gia vào sự kiện lớn này. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều tại Liên hoan Cannes, đã gặp được nhiều nhà sản xuất, nhiều đạo diễn. Chúng tôi cũng tìm hiểu cách thức làm việc của các nhà sản xuất Pháp, xem họ thiết lập các quan hệ đối tác ra sao. Cho tới nay, chúng tôi chưa tìm được nguồn tài trợ 200.000 euro để thực hiện bộ phim, nhưng tôi hy vọng là trong dịp Liên hoan Cannes, chúng tôi sẽ tìm được nguồn tài trợ đó, vì hôm nay 20 tháng 5, chỉ mới là ngày thứ hai, chúng tôi được gặp các nhà sản xuất, các nhà phân phối phim.
Liên hoan Cannes kết thúc ngày hôm nay. Chúng tôi cũng hy vọng là liên hoan này sẽ là bệ phóng cho Matido trên bầu trời điện ảnh mênh mông của thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại những tin quan trọng vừa loan. Báo chí chính thức Việt Nam lên án Trung Quốc gay gắt hơn. Hoa Kỳ lần đầu tiên triển khai máy bay dọ thám không người lái tại Nhật Bản. Cựu Thủ tướng Thái Lan và nhiều bộ trưởng bị quân đội tạm giữ. Trước ngày bầu Tổng thống, lãnh đạo Ukraine cầu nguyện cho hòa bình. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam chính thức tuyên bố công hàm Phạm Văn Đồng là vô giá trị. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe phần điểm báo do Tú Anh thực hiện.
Điểm báo.
Tình hình bất trắc tại Ukraine, tại Thái Lan, những ẩn số của cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Châu Âu trước những thách thức to lớn, tại sao phải đi bầu nghị viện? Hơn bao giờ hết, châu Âu là tương lai của chúng ta, nhưng tương lai này đang bị bão tố đe dọa. Đó là những đề tài chung của báo chí Pháp cuối tuần. Trong khi đó, L'Express giới thiệu trích đoạn bộ mặt thật của lãnh đạo Cuba Fidel Castro.
Quân đội Thái Lan đẩy đất nước vào vòng bất trắc. Bên cạnh bức ảnh chụp một toán quân mặc áo ngụy trang, tay cầm súng M16, đứng trước tượng đài Dân Chủ ở thủ đô Bangkok, phóng viên Bruno Philippe của báo Le Monde thuật lại vụ đảo chính.
Trưa thứ Năm, phái đoàn hai phe chính trị đối đầu đàm phán thất bại vì không bên nào nhượng bên nào. Lập tức, các thượng nghị sĩ và quý viên Hội đồng Bầu cử Thái Lan được quân đội mời ra khỏi phòng họp. Trong khi đó, lãnh đạo chính trị của hai phe đối kháng bị bắt ngay. Tổng tham mưu trưởng quân đội Thái Lan, Trung tướng Prayut Chan-o-cha đập tay xuống bàn, lên tiếng, tôi nắm chính quyền. Câu hỏi đặt ra là tại sao quân đội đảo chính để lật đổ chính phủ của bà Dilip Sinawat mà người thương xem là biểu tượng của phong trào chống chế độ vương quyền, còn người ghét thì nói bà là tàn dư của truyền thống chính trị tham ô, nhũng lạm quyền thế, bảo vệ ông anh bị lật đổ. Giáo sư chính trị Titinan Pongsudirak bình luận, ý đồ của quân đội là gây sức ép để chính phủ từ chức. Chính phủ không từ chức thì họ đảo chánh. Theo phân tích của thông tín viên Le Monde, thì phía sau biến cố này ẩn giấu một sự thật mà không ai ở Thái Lan dám nói ra vì sợ bị trừng phạt, tội phạm thượng. Đó là chuyện nối ngôi. Quốc vương Bhumibol, 86 tuổi, trị vì từ năm 1946, sức khỏe suy sụp trầm trọng. Thái tử Maha Vajiralongkorn, 61 tuổi, sẽ lên ngôi. Vấn đề là dư luận Thái cho rằng Thái tử Maha là một người gần gũi với ông Thaksin khi nhân vật này nắm ghế thủ tướng. Đó là lý do tại sao thành phần chính trị gia Bangkok muốn nhanh chóng bứng rễ phe Thaksin trước khi quốc vương băng hà.
Một phụ nữ Thái Lan bị lật đổ, một phụ nữ Malaysia vươn lên, chống lại bầu không khí bất an. Malaysia có nàng tiểu thư cải cách. Với tựa đề này, đặc phái viên của báo Liberation Arnaud Dubus phân tích tình hình chính trị tại quốc gia Hồi giáo Malaysia mà thực tế đa sắc tộc, đa văn hóa đang bị bóp nghẹt vì liên minh UMNO cầm quyền liên tục từ năm 1957 tới nay với xu hướng dân tộc chủ nghĩa.
Cứu tinh của Malaysia, theo nhật báo Liberation, là nữ dân biểu Nurul Izzan Anwar, một phụ nữ trẻ đẹp, 34 tuổi. Bà chính là con gái của nhà lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim, một cựu phó thủ tướng rất được Tây Phương kính trọng nhưng từ hàng chục năm nay bị vùi dập vì hàng loạt vụ án từ tham ô cho đến đồng tính luyến ái. Hiện nay, Nurul Izzan Anwar là phó chủ tịch đảng đối lập Công lý và Dân tộc, được giới trí thức Malaysia mô tả là một nhà chính trị thông minh, ôn hòa, nắm rõ được những khó khăn mà dân chúng Malaysia đang gặp phải. Theo Liberation, thì vị nữ dân biểu trẻ tuổi này đại diện cho thế hệ mới, có cơ may trở thành một vị thủ tướng đầy uy tín. Bà nhận định điều sai lầm của chế độ là họ bất chấp khổ đau của dân chúng và lầm tưởng rằng chỉ cần bôi nhọ, nói xấu đối thủ chính trị thì sẽ làm suy yếu đối lập.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Bầu cử Tổng thống Ukraine và Nghị viện châu Âu, hai cuộc bầu cử bất trắc. Nếu Le Monde nhận định Ukraine sẽ bỏ phiếu trong tình thế căng thẳng cao độ, thì nhật báo Le Figaro dự báo người dân sẽ đi bầu dù cho bị phe thân Nga ly khai cản trở. Cả hai nhật báo Pháp đều tin chắc nhà tỷ phú Petro Poroshenko làm giàu nhờ bán sô-cô-la sẽ đắc cử vì ông đang bỏ xa đối thủ nặng ký nhất là cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko. tình hình bất ổn tại Ukraine cũng là nguồn cảm hứng của các nhà bình luận Pháp trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, bắt đầu từ thứ Năm với Anh và Hà Lan và sẽ kết thúc vào ngày mai Chủ nhật với Pháp và Đức. Hầu hết các nhà báo đều lo ngại các phe cực hữu, cực tả, bài ngoại giành được tỷ lệ phiếu đáng kể để phá hoại giấc mơ sống còn của châu lục, theo như nhận định của Liberation. Nhật báo cánh tả Khai Phóng đề tựa trên trang bìa: tại sao phải đi bầu? Vì mặt trận quốc gia cực đoan ở Pháp dẫn đầu hay vì sợ tỷ lệ cử tri vắng mặt cao? Một bài bình luận mà tác giả là một nhóm giáo chức đại học đã đưa ra nhận định chung như sau: châu Âu trừu tượng, vô tích sự trong các hồ sơ quốc tế như nội chiến ở Syria hay chống thiên đường trốn thuế. Ngược lại thì chương trình trao đổi sinh viên Erasmus là ngon lành, nhưng phải có tiền. Trong bài này có phát biểu của một sinh viên sắp ra trường, có lý luận rất dí dỏm. Xin trích là doanh nghiệp tương lai, tôi phải theo phe hữu. Nhưng tôi nhờ học bổng, nên trái tim nghiêng về phía tả. Đảng cực hữu chống châu Âu, nên tôi không bỏ phiếu cho họ. Le Monde thì đặt thẳng một sự lựa chọn, hoặc con đường hội nhập, con đường mà Pháp đã chủ động, con đường Liên hiệp châu Âu cho phép quốc gia bảo vệ quyền lợi và giá trị vào giờ phút mà cạnh tranh quốc tế trở thành gây gắt, xung khắc. Con đường thứ hai là co cụm, từ bỏ tương lai của một quốc gia đầy cao vọng như nước Pháp.
Quyển sách mang tựa đề La vie cachée de Fidel Castro mà sĩ quan cận vệ Juan Reynaldo Sanchez suốt 17 năm theo chân nhà cách mạng Cuba và một nhà đầu bếp tiết lộ chắc chắn sẽ là một quả bom tại Cuba, bởi vì quyển sách vạch trần bộ mặt thật của cuộc sống Fidel Castro. Nhân dịp này, tuần báo L'Express trích ra nhiều tình tiết.
Cả cuộc đời, Fidel Castro khẳng định ông không có tài sản, chỉ có một chiếc lều câu cá. Thực tế, căn lều của lãnh đạo Cuba là một hệ thống biệt thự sang trọng, huy động những phương tiện hậu cần khổng lồ chiếm trọn hải đảo Cayo Vieja, mà giới lãnh đạo xã hội chủ nghĩa thường sang thăm Cuba ít ai biết. Cayo Vieja thực ra là hai hòn đảo nằm gần nhau, và để đi lại dễ dàng, Fidel Castro cho xây một chiếc cầu dài 215 mét nối hai đảo Nam và Bắc để dành riêng cho gia đình ông. Và để cho ba chiếc du thuyền của gia đình cập bãi cát mịn, nhà cách mạng vì nhân dân áp bức đã cho đào một con kênh dài 1 km. Trừ văn hào Gabriel Garcia Marquez, người bạn thân thiết nhất được mời đến chơi không biết bao nhiêu lần, Fidel Castro che giấu kỹ, hiếm khi mời khách quen khách lạ. Khách mời chỉ được lưu trú trong một căn nhà ở phía bắc hải đảo với một hồ bơi 25 mét. Ở phía nam có một nhà hàng nổi, nơi gia đình Fidel Castro dùng cơm trưa. Dân chúng Cuba ăn uống kham khổ, còn chủ tịch thì ăn uống ra sao? Ở La Habana, một bà gia nhân giám sát hai đầu bếp. Bữa ăn của nhà cách mạng được một ông quản gia chuyên nghiệp phục vụ tận bàn như trong nhà hàng. Mỗi chiều, Dalia, vợ của Fidel, soạn ba thực đơn, ăn sáng, ăn trưa và ăn tối cho ngày hôm sau, nhưng không phải chung cho gia đình, mà là cho từng cá nhân một với sở thích, thói quen và yêu cầu riêng của từng người. Buổi sáng, chủ tịch thức giấc lúc 11 giờ để ăn sáng, hiếm khi ông thức trước 10 giờ, và ông bắt đầu ngày làm việc vào khoảng 12 giờ trưa. Khi ông dùng sữa, thì sữa do bò nuôi trong nông trại gia đình cung cấp, và mỗi thành viên gia đình có một con bò riêng. Sữa đưa lên bàn ăn, đựng trong chai có số riêng. Chai sữa bò của Fidel Castro mang số 5. Gia trưởng Cuba có vị giác tinh tế, phân biệt được mùi vị nếu sữa không xuất phát từ con bò cái của ông. Về an ninh, luôn luôn có 15 vệ sĩ túc trực bên mình, hầu hết được tuyển chọn theo khả năng tác xạ và cận chiến. Đặc biệt là trong số vệ sĩ, có một người diện mạo rất giống chủ tịch tên là Silvino Alvarez. Dáng dấp của Silvino Alvarez thấp hơn chủ tịch Fidel Castro, nhưng nếu ngồi trong xe thì không thể phân biệt được ai giả ai thật.
Sự kiện Fidel Castro sống như một vị hoàng đế cũng được một người bạn cũ của ông xác nhận và thuật lại trong bài phỏng vấn trên tạp chí L'Express. Sử gia Elizabeth Burgos mang hai dòng máu Pháp và Venezuela, một chuyên gia chế độ Cộng sản Cuba, hoạt động sát cánh với Fidel Castro từ thời đầu cách mạng chống nhà độc tài Batista trước khi bỏ đi.
Theo sử gia Elizabeth Burgos, Fidel Castro là một nhân vật tài ba, có sức thu hút, có khả năng phân tích và tổng hợp rất cao. Lúc nào ông cũng thủ sẵn 4 năm giải pháp. Nếu Che Guevara là một nhà cách mạng sắc máu, giết người không gớm tai, thì Fidel Castro là một người nhiều mưu mô thủ đoạn, thích thao túng từ bên trong hậu trường hơn là ra tay hạ sát. Vì sao sử gia Elizabeth Burgos lại bỏ chế độ Castro? Bà cho biết, đã sinh ra và lớn lên trong chế độ quân phiệt ở Venezuela, cho nên khi sang Cuba, bà linh cảm được ngay điều bất ổn. Đến năm 1971, thì bà và nhiều trí thức Tây Phương không thể chấp nhận được vụ quan án Eberto Badilla, nhà thơ nổi tiếng bị Fidel Castro xử tội vì dám chỉ trích chế độ. Trong số những nhà trí thức Tây Phương tỉnh ngộ sớm nhất là nhà văn Ý Alberto Moravia, sử gia Elizabeth Burgos kể lại, ngày đầu năm 1966, khi đứng nghe thông điệp của Chủ tịch Cuba tại quảng trường cách mạng, nhà văn Alberto Moravia, mặt không đổi sắc, nói nhỏ vào tai của bà: Fidel làm tôi nhớ Mussolini.
Tiếp tục chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi Tuấn Thảo trong mục Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo nói về sự kiện Michael Jackson hồi sinh được trên sân khấu nhờ công nghệ mới, nhân ngày phát hành tập nhạc thứ nhì, đúng 5 năm sau ngày ông hoàng nhạc pop qua đời.
Ngày 25 tháng 6 tới là đúng 5 năm ngày giỗ của Michael Jackson. Trong tháng này, hàng đĩa Epic tung ra tập nhạc đề tựa Escape, Thoát Ly, gồm 8 ca khúc chưa từng được phổ biến của ông hoàng nhạc pop. Ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành trực tuyến, album này đã chiếm hàng đầu thị trường tại 50 quốc gia. He feels just right until he falls asleep. She dances at the crack of dawn and quickly cooks his food. She can't be late, can't take too long. The kids must get to school. Chủ nhật 18 tháng 5 vừa qua tại Las Vegas, nhân buổi lễ trao giải thưởng ca nhạc Billboard Music Awards, màn biểu diễn của Michael Jackson với 16 vũ công chuyên nghiệp là sự kiện thu hút nhiều nhất sự chú ý, nhiều hơn cả các tên tuổi và các ngôi sao tham gia buổi lễ trao giải. Bằng công nghệ hologram, tức là ảnh chiếu 3 chiều, khiến cho khán giả có cảm giác đang xem biểu diễn y như thật. Ông hoàng nhạc pop Michael Jackson hồi sinh trên sân khấu với giọng ca điêu luyện và các bước nhảy nhuần nhuyễn. Bài hát trình bày vào hôm ấy là nhạc phẩm Slave to the Rhythm, một trong những trích đoạn đầu tiên quảng bá cho tập nhạc Escape vừa được trình làng. Công nghệ hologram tạo dựng hình ảnh 3 chiều của một thực thể, kết hợp tia sáng laser, phương pháp nhiễu xạ và điều chỉnh cường độ ánh sáng. Kỹ thuật tân tiến này giúp tạo dựng những hình ảnh 3 chiều cực kỳ sống động, như thể chính nhân vật biểu diễn xuất hiện ngay trước mắt người xem. Đây không phải là lần đầu tiên công nghệ hologram được đưa vào ngành giải trí. Nhân vật đầu tiên được tái tạo trên sân khấu là diễn viên nhạc rap quá cố Tupac Shakur nhân liên hoan Coachella cách đây 2 năm. Chỉ 2 năm sau mà công nghệ hologram đã có bước nhảy vọt ngoạn mục. Phần dàn dựng của hai anh em đạo diễn Rick and Tone Taluga chẳng những cho thấy hình ảnh của Michael Jackson y như thật, mà còn công phu, tinh xảo hơn rất nhiều. See you move. trước buổi lễ trao giải Billboard Music Awards, một ca khúc khác trích từ tập nhạc Escape là nhạc phẩm Love Never Felt So Good đã được chọn làm đĩa đơn để quảng bá cho album này. Phần vũ đạo trên sân khấu có sự góp mặt của thần đồng Usher. Phần ghi âm thì hòa quyện tiếng hát của Justin Timberlake với giọng ca của Michael Jackson. Tập nhạc Escape là album thứ nhì phát hành sau ngày ông hoàng nhạc pop qua đời. Tập đầu tiên với tựa đề Michael đã được trình làng cách đây 4 năm và đã thất bại hoàn toàn về mặt doanh thu, bị giới hâm mộ cũng như các nhà phê bình chỉ trích dữ dội. Để tránh cho kịch bản này tái diễn, nhóm sản xuất đã triệu mời nhiều tên tuổi lớn của làng âm nhạc. Ngoài giám đốc của hãng đĩa Ellie Reed, còn có Timbaland, Stargate, John McLean, v.v. So với album thứ nhất, thì album thứ nhì đệ tử Escape được đầu tư kỹ lưỡng, trau chuốt hơn nhiều, từ hình ảnh cho tới âm thanh. Tuy nhiên khi nghe qua album này thì giới hâm mộ có vẻ hơi băn khoăn và họ vẫn cảm thấy có một nét gì đó không ổn cho lắm. Bài Loving You có lối phối khí thiên về bộ đàn dây và nghe rất giống như một ca khúc của Justin Timberlake. Blue Gangsta thì lại có phần hòa âm na ná như nghệ sĩ 50 Cent. A Place With No Name thì về mặt tiết tấu gợi hứng trực tiếp từ nhạc phẩm A Horse With No Name của nhóm America. Còn về mặt nhịp điệu, trong cách phân nhịp lẻ thì lại vay mượn bài Higher Ground của Stevie Wonder. Tình khúc Love Never Felt So Good ban đầu là một bản ballad do Michael Jackson sáng tác với Paul Anka vào năm 1983 cho tập nhạc Off The Wall, nay được hòa âm lại với nhịp điệu funky soul sôi động trẻ trung hơn. Nhưng khi nghe kỹ thì lại không khác gì cho lắm so với những ca khúc của Bruno Mars hay Robin Thicke.
Moon, where are the stars of the night? You promised me too soon, 'cause it's been cloudy all night. And the weatherman said, if you're not well, stay in bed. 'Cause I've been feeling down and blue, and it's cloudy in my head. Instead of going out to some restaurant, I'll stay home in bed. I'll be loving you. That's why. I adore that I'll be thinking of you till the stars are no more. If it's cloudy or blue, I'll stay here with you. We'll make a wish and then we'll kiss our love forever true. Instead of going out to some restaurant, I'll stay here with you.
Nhắc tới album Escape, cũng cần biết rằng tất cả những ca khúc của Michael Jackson ở đây chưa từng được phổ biến, đều là những bản ghi âm thử cho các album trước trong giai đoạn 1983-2001. Khi thực hiện tập nhạc Escape, các nhà sản xuất đi tìm một lối hòa âm hiện đại tân kỳ, hợp với gu nghe nhạc của giới trẻ thời nay. Khuyết điểm của tập nhạc Escape có lẽ nằm ở chỗ đó. Sinh thời, Michael Jackson nổi tiếng là một người cầu toàn, tỉ mỉ trong công việc. Có lẽ cũng vì thế mà ca sĩ này tính trung bình mất khoảng 5 năm để thực hiện một album. Có thể trau đi chuốt lại một câu hát, chọn lọc một mẫu âm thanh cả trăm lần cho tới khi nào thực sự vừa lòng, ưng ý. Ở cương vị của một ông hoàng nhạc pop, Michael Jackson sẽ chẳng bao giờ mà bắt chước hay đi sao chép người khác. Ngược lại, trong cách hát cũng như trong cách phối khí, anh tự đi tìm cho mình cái chất đặc trưng nhất. Dù có tài cách mấy, nhưng nỗ lực của các nhà sản xuất trên album Escape đâm ra phản tác dụng ở hai điểm. Thứ nhất là thay vì nâng dòng nhạc của Michael Jackson lên một tầm mức cao hơn, họ lại kéo nó xuống ở một mức thấp hơn. Một lối hòa âm hợp với thể hiệu thời nay khó thể nào mà đi tiên phong, trong khi sinh thời Michael Jackson luôn giữ vai trò của một cánh chim đầu đàn, một nhân vật khai phóng. Điểm phản tác dụng thứ nhì là những bài hát chưa từng được phổ biến không có nghĩa đó là những ca khúc thật hay. Bởi vì nếu đó thực sự là những tuyệt tác, thì những bài hát này đã được Michael Jackson tự tay đưa vào các album trước của mình. Mỗi lần làm việc trong một album, thuật ngữ chuyên ngành gọi là recording session, Giới nghệ sĩ thường ghi âm thử hàng loạt ca khúc, để rồi từ đó chọn lựa ra những bài hát tiêu biểu, ưng ý nhất. Việc ông hòa nhạc pop không chọn một số bài hát và gạt bỏ ra khỏi danh sách những album mà anh đang ghi âm, từ nó cho thấy đó là những bài hát chưa đạt, những sáng tác chưa tới.
Cross on the highway, my Jeep began to rock. I didn't know what to do, so I stopped and got out and looked down. I noticed I got a flat, so I walked out, parked the car like sideways, so I can find what I can fix. I looked around, there were no cars on the highway. I felt a strange feeling like
sau ngày ông hoàng nhạc pop qua đời gồm những bài hát chưa đạt hay những sáng tác chưa tới. Ở đây ta có thể lấy ví dụ như sau. Giả sử như Michael Jackson là một nhà đạo diễn phim truyện và lúc sinh tiền anh đã quay rất nhiều thước phim. Vậy thì sau ngày anh mất, liệu người ta có thể nào dựng thành một bộ phim hay từ những thước phim còn đang dang dở ấy? Dựa vào trường hợp trước kia của bộ phim This Is It thì câu trả lời dường như là không, chứ chưa bàn đến chuyện làm kiệt tác. Dù muốn hay không thì việc công bố các tác phẩm chưa từng được phổ biến, phục vụ cho mục đích kinh doanh thương hiệu, tìm kiếm lợi nhuận từ những gì còn sót lại ở trong ngăn tủ, nhiều hơn là để phục vụ tiêu chí nghệ thuật. Chưa chắc gì tập nhạc Escape sẽ giúp cho huyền thoại của Michael Jackson sẽ sáng ngời thêm. Dĩ nhiên là các fan cuồng nhiệt nhất sẽ mua album này, bởi vì điệu hát Escape không thể thiếu trong thư viện âm nhạc của họ hay là trong bộ sưu tập. Nhưng thông qua các mạng xã hội, cũng có những người hâm mộ trung thành với tư tưởng tiên phong, sáng tạo của Michael Jackson đã tỏ vẻ bất bình trước sự khai thác hình ảnh quá đà, quá trớn của một người đã khuất. Chết rồi mà vẫn không yên giấc ngàn thu, xuống cõi tuyền đài mà vẫn chưa tìm ra lối thoát.
To his needs, she dances till he feels just right, until he falls asleep. She dances at the crack of dawn and quickly cooks his food. She can't be thinking day too long. The kids must get to school.
bang. She danced the night that they fell out. She swore she'd dance no more. But then she did good night quit as she ran out the door. She danced through the night in fear of her life. She danced to a beat of her own. She let out a cry and swallowed her pride. She knew she was needed back home.
Buổi phát thanh hôm nay của RFI Ban Việt ngữ đến đây chấm dứt. Trong chương trình phát thanh ngày mai, mời quý vị tiếp tục nghe chúng tôi phát lại bài học tiếng Pháp Comment vont les affaires. Ngày mai sẽ là bài 13. Sau đó là mục tạp chí thể thao hàng tuần thường lệ do anh Vũ thực hiện. Bây giờ, toàn ban biên tập Việt ngữ chúng tôi xin chúc quý vị thính giả một đêm an giấc.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.